văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, gắn bó với nghề dạy học, nhưng thầy giáo Lê Trung Kiên hiện đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mù Căng Chải lại có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Đối với anh, chụp ảnh là một phần không thể thiếu bởi nó không chỉ đem đến cho anh nhiều cảm xúc sáng tạo mà còn giúp anh hoàn thành tốt hơn công việc dạy học của mình.
Gần 10 năm gắn bó với chiếc máy ảnh, thầy giáo Lê Trung Kiên đã có nhiều tác phẩm mang đậm hơi thở, nhịp sống và vẻ đẹp của con người, thiên nhiên vùng cao Mù Căng Chải. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những tác phẩm tiêu biểu và con đường đến với nghệ thuật của người thầy vùng cao này qua bài viết sau đây.
Trong một chuyến công tác ở Mù Căng Chải, tôi có dịp làm quen với thầy giáo Lê Trung Kiên, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mù Căng Chải. Ấn tượng ban đầu của tôi về Kiên không nhiều, ngoại trừ biệt danh lãng tử mà anh em giới văn nghệ sĩ đặt cho Kiên, đó là kẻ đi tìm nắng. Mới đầu tôi cũng rất thắc mắc về điều này, nhưng khi xem những bức ảnh của Kiên, nhất là khi nghe Kiên chia sẻ về niềm say mê nhiếp ảnh của mình, tôi đã hiểu vì sao người ta lại đặt cho anh cái biệt danh đầy chất nghệ sĩ như vậy. Hầu hết các bức ảnh của Kiên đều có nắng, và nắng cũng rất sinh động với muôn hình vạn trạng. Lúc tràn ngập mênh mang, khi mỏng manh yếu ớt, lúc rực rỡ tươi mới, khi le lói dịu dàng, lúc mạnh mẽ rót vàng, khi é ấp buông lơi. Với nắng qua con mắt của Kiên, đất và người Mù Căng Chải hiện hữu những khoảnh khắc quá ư huyền ảo, quá đỗi nên thơ, khiến cả người đã quen với nơi này có lúc cũng phải ngỡ ngàng. Là khi nắng xỏa theo bước chân của cô gái mông khỏe khoắn bên sườn non, là khi nắng mê mải trên muôn ngàn cánh hoa nơi vạt rừng đã hồng lên rực rỡ, mùa bạt ngàn tớ dày trổ bông, là nụ cười cô gái miển sơn cước, lù cờ vàng hoa cài, bùng tỏa trong chiều trách nắng. Là con đường thơ mộng trong vạt nắng đánh đãng nghiêng theo bước chân của em gái nhỏ theo mẹ lên nương. Là nếp nhà người mông yên bình trong sợi nắng nhẹ buông nơi lưng núi đã điểm xuyết những cánh đào rừng. Đó là những khuôn hình thật đẹp và nên thơ mà chỉ Kiên mới có được. Kiên chia sẻ, anh đến với nhiếp ảnh thật tình cờ bởi Kiên vốn là một thầy giáo dạy bộ môn khoa học công nghệ. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Yên Bái, Kiên lên Mù Căng Chải dạy học và gắn bó với mảnh đất này cho đến tận bây giờ. Gia đình Kiên hiện vẫn đang sinh sống ở thị xã Nghĩa Lộ. Những ngày đầu dạy học ở Mù Căng Chải, Kiên rất buồn bởi anh không có người thân và bè bạn. Kiên sống một mình trong gian phòng tập thể rộng gần chục mét vuông ngay cạnh trường, nên những lúc rảnh rỗi, Kiên lại đi đến các bản, thăm gia đình học sinh hoặc lang thang ngắm nghía cảnh vật xung quanh cho vơi bớt nỗi nhớ nhà. Kiên nhận thấy cảnh vật ở Mù Căng Chải rất đẹp, rất nên thơ và Kiên muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh. Kiên liền lấy số tiền tiết kiệm được sau hơn một năm dạy học để mua một cái máy ảnh. Sau giờ lên lớp hay vào ngày nghỉ, Kiên lại xách máy ảnh lên đường. Mảnh đất Mù Căng Chải quá rộng lớn với nhiều phong cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa đặc sắc giúp Kiên thỏa sức sáng tạo. Mỗi bước ra đời lại mang đến cho Kiên niềm vui nhỏ nhỏ và thôi thúc anh tiếp tục niềm yêu thích của mình. Đến với nhiếp ảnh từ đam mê, nên để có thêm kiến thức nhiếp ảnh, Kiên tiếp tục đầu tư một chiếc máy tính xách tay. Mỗi khi có thời gian, Kiên lại tìm hiểu về cách chụp ảnh ở trên mạng. Sau mỗi lần chụp, chỉnh sửa, Kiên lại tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm quý giá để ngày càng có những bức ảnh vừa chân thực, sống động, vừa mang tính nghệ thuật. Ghé thăm căn phòng nơi Kiên sinh sống, tôi không ngạc nhiên khi thấy nó khá bừa bộn. Căn phòng trống trải, vắng bàn tay vuôn vén của người phụ nữ nên thiếu đi cảm giác ấm cúng. Những đồ vật trong phòng cũng rất cũ kỹ và đơn sơ, bởi lương giáo viên chỉ đủ để Kiên trang trải cuộc sống, in ảnh và tụ tập với bạn bè. Kiên chia sẻ, vợ và hai con của anh vẫn đang sinh sống ở thị xã Nghĩa Lộ, nhưng Kiên chưa thể đoàn tụ với gia đình. Kiên cũng ít có thời gian về thăm nhà vì còn bận việc dạy học và chụp ảnh. Ban đầu vợ Kiên cũng rất giận anh, nhưng khi hiểu được niềm đam mê của Kiên, vợ Kiên đã luôn ủng hộ và cổ vũ Kiên theo đuổi niềm đam mê ấy. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Mù Cang Chải, có nhiều địa danh Kiên thuộc hơn cả người dân bản địa, bởi Kiên thường xuyên lui tới và tìm hiểu. Nhưng mỗi lần trải nghiệm, Kiên lại tìm cho mình những cảm xúc tươi mới, những góc nhìn khác lạ để thu vào ống kính, nên dẫu vẫn là ruộng bậc thang, vẫn là những nếp nhà đơn sơ hay những sinh hoạt đời thường của người dân, vẫn giúp Kiên có được những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng và chạm ngõ các cuộc thi, triển lãm ảnh của Trung ương và khu vực. Đó là bức ảnh Hạnh Phúc Giản Đơn, giải khuyến khích cuộc thi ảnh vẻ đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức năm 2016. Nẻo về, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2015. Xuân Bên Hiền Nhà, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2016. Cũng trong năm 2016, Kiên đã được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái chuyên ngành nhiếp ảnh. Tôi đã được nghe Kiên say sưa kể về những chuyến đi thực tế của mình, trong đó có một địa danh mà năm nào Kiên cũng lui tới, đó là ruộng bậc thang hình mâm xôi ở La Bán Tần. Kiên gọi đó là người yêu, và mỗi khi đến với mùa nước đổ hay mùa thu hoạch, thì dù bận rộn đến mấy, Kiên cũng không bao giờ lỡ hẹn với người yêu của mình. Nhìn ánh mắt rạng ngời và cách nói chuyện đầy hào hứng của Kiên, tôi tin điều đó là thật. Và chính cô nàng người yêu dễ thương ấy đã giúp chụp ảnh về ruộng bậc thang của Kiên xuất hiện trên tạp chí Heritage năm 2016. Những bức ảnh lung linh đầy màu sắc sống động đã đưa hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên vùng cao Mù Cang Chải đến với bạn bè quốc tế. Khi được hỏi Kiên về dự định chuyển về đoàn tụ cùng với gia đình hay chưa, Kiên cười hiền và bảo: ai chẳng muốn đoàn tụ cùng gia đình, nhưng Kiên chưa thể rời đi bởi mình cảm thấy mình còn đang mắc nợ với mảnh đất này. Hơn 10 năm gắn bó, Mù Cang Chải gần như là quê hương của Kiên. Mỗi bản làng, con đường đều cho anh biết bao tình cảm và kỷ niệm khó quên. Kiên cũng rất yêu lũ học trò vùng cao bởi sự hồn nhiên, ngây thơ, chân thật và vô cùng đáng yêu của chúng. Kiên bảo, nếu phải rời xa chúng, chắc Kiên sẽ buồn và nhớ chúng lắm. Kiên còn cho biết, ở Mù Cang Chải có gần chục bạn trẻ cũng có niềm say mê chụp ảnh. Họ đều là những tay máy không chuyên như Kiên. Có người làm nghề dạy học, có người làm nghề kế toán ở những cơ quan khác nhau, nên không có nhiều kiến thức hay kinh nghiệm về nhiếp ảnh. Mọi người chụp ảnh đơn giản chỉ vì yêu thích, chụp để thỏa niềm đam mê chứ không phải vì mục đích kinh doanh. Sau nhiều lần gặp gỡ, Kiên tìm thấy sự đồng cảm ở họ, nên đã đứng ra thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Cang Chải vào cuối năm 2015 với 9 thành viên. Mỗi tháng ít nhất một lần, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ tụ họp lại với nhau để cùng chia sẻ, trao đổi, góp ý cho nhau để cùng tiến bộ và nâng cao tay nghề. Sau đó sẽ tổ chức đi thực tế tại địa phương. Tháng 9 năm 2016, họ đã tổ chức được một triển lãm ảnh đầu tiên với chủ đề Mù Cang Chải kết nối đam mê, bao gồm gần 400 bức ảnh giới thiệu về cảnh đẹp tự nhiên, cuộc sống lao động và những sắc thái văn hóa độc đáo của con người trên dẻo cao Mù Cang Chải. Anh Đức, ít tuổi nhất câu lạc bộ cho biết, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều rất hài hước và vui tính, đặc biệt không ai giấu nghề, có kinh nghiệm hay bí quyết chụp ảnh đẹp, anh em trong câu lạc bộ đều sẵn sàng chia sẻ cho nhau để cùng tiến bộ. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, tay nghề của anh Đức cũng khá lên rất nhiều. Nhưng để chạm ngõ các cuộc thi thì không chỉ anh Đức, mà tất cả các thành viên phải cố gắng rất nhiều. Còn Trịnh Biên thì nhận xét, Biên rất thích là cách làm của Kiên. Tuy chỉ là chụp chơi, nhưng Kiên rất nghiêm túc và cẩn thận. Mỗi bức ảnh ra đời đều thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của Kiên. Từ bối cảnh, không gian, thời gian, góc máy và những khoảnh khắc mà Kiên chớp được. Có những bức ảnh Kiên đã phải chờ đợi cả năm mới có được. Đó không chỉ là niềm đam mê, là yêu thích, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp mà Kiên cũng như các thành viên trong câu lạc bộ muốn hướng tới. Tiếp xúc với Kiên, tôi nhận ra rằng, niềm đam mê khắc họa xứ mảnh đất Mù Cang Chải yêu dấu bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh trong Kiên dường như là không giới hạn và được khơi nguồn từ tình yêu với đất và người nơi cao nguyên này. Với anh, mỗi khoảnh khắc đều hết sức ý nghĩa và anh thấy mình hạnh phúc khi ghi lại được giây phút ấy cho mọi người.
vang dài nơi đây, quê hương đang đổi mới, xanh xanh thắm miền non ngàn rừng thông vi vu mây vần mây chấm chung lưng đèo vó tiếng ngựa hí lời khen ai mây răng mở đường xuống chợ đẹp mãi đây. Sắc áo tràm quê hương xanh trong xanh rừng núi, yêu mây gió yêu sắc trời mùi hương ông mang theo mật hoa.
Thưa quý vị và các bạn, xuất thân từ quê lúa Thái Bình, song nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà lại gắn bó cả cuộc đời mình với mảnh đất vùng cao Tây Bắc. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề, bằng một trái tim dạt dào cảm xúc, rung động trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của tình người vùng cao nồng hậu, những kỷ niệm về nghề yêu thương gắn bó, ông đã tìm đến với thơ để bày tỏ lòng mình.
Với bút danh Hà Ngọc Anh, ông đã cho ra mắt bạn yêu thơ nhiều tập thơ hay như Muốn nói cùng anh hay Trái thu. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của tác giả Lưu Khánh Linh về bài thơ Vấn Vương được rút ra từ tập thơ Muốn nói cùng em của tác giả Hà Ngọc Anh.
Hà Ngọc Anh là bút danh của nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà. Xuất thân từ quê lúa Thái Bình, nhưng cả cuộc đời thầy đã miệt mài trên cánh đồng chữ, gieo tri thức cho các thế hệ học sinh vùng núi cao Tây Bắc. Viên phấn mài mòn trong tay, trang giáo án đã cuốn quyện, thấm vào trong huyết quản theo năm tháng, ghim sâu sắc nỗi đau đáu được cống hiến tận tụy với nghề dạy học. Không những thế, với tâm hồn giàu cảm xúc, trái tim ống nóng của sự yêu thương, luôn mẫn cảm với những biến thái tinh vi của vũ trụ, trời mây, non nước, cuộc đời và cõi người, Hà Ngọc Anh đã trần tình nỗi niềm của mình qua ngôn từ thi ca. Từ Muốn nói cùng anh đến Trái thu là cả một quãng đường rất thanh xuân của tác giả, chắt lọc mình vào tuổi mùa quả chín. gấp lại tập thơ Muốn nói cùng anh của Hà Ngọc Anh. Một nỗi niềm bâng khuâng, man mát cứ mở ra, lan thấm vào tâm hồn người đọc. Và Vấn Vương, Sợi Tơ Lòng của tác giả đã gõ cửa nơi tôi, miền kỷ niệm khép hờ của thời nhung nhớ. Ước gì quên được nhau đi, để năm tháng xóa phẳng lì đớn đau. Xa rồi mà có xa đâu, qua rồi mà vẫn qua cầu gió bay. Nắng hồng cầm ở trên tay, vuốt ra thành sợi, giang đầy lối đi. Cứ tự du lòng mình, ngủ yên đi nhé những ngày dấu yêu. Nhưng rồi, những vần thơ của Hà Ngọc Anh đã làm tôi bừng thức. Thì ra, ước gì quên được nhau đi, để năm tháng xóa phẳng lì đớn đau. Chỉ là lý trí, là sự tự xoa dịu của trái tim đang tự dối lòng mình. Bởi vì, xa rồi mà có xa đâu, qua cầu mà vẫn qua cầu gió bay. Tứ thơ mới đẹp làm sao, nghệ thuật mượn không để nói có, dùng hai lần liên tiếp câu khẳng định trong kết cấu đối lập. Xa rồi, có xa đâu, để đi đến kết luận, qua rồi mà vẫn qua cầu gió bay, gợi lên bao niềm thương, niềm nhớ, niềm yêu của mối tình đầu trong sáng. Hơi thở của dân gian như một luồng gió phả nhẹ nhàng vào câu chữ. Không nói chiếc áo, chỉ nhắc qua cầu. Không gợi đánh rơi, mà chỉ đổ lỗi đáng yêu cho gió bay. Vậy mà thơ của Hà Ngọc Anh vẫn hàm xúc biểu thị được sự thể hẹn, sự yêu thương với những vật gợi nhớ kỷ niệm đến thế. Và đặc biệt hơn nữa, hình ảnh ấy của nhà thơ đã khéo léo khẳng định sợi tơ hồng tình yêu không chỉ là giai thoại một thời của vi cố đời đường, Trung Quốc, mà nó còn kết nối rung động trái tim của những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu, luôn thổn thức trong ngày nay và mai sau. Có phải vô lý đâu khi đại thi hào Pushkin đã nói, chết trong tình yêu là được sống trong tình yêu. Nếu sống mà thiếu tình yêu thì khổ quá, vì đó là sự chết ngạt của tâm hồn. Bài thơ không hề trần tình một lời hẹn ước mà câu thể nguyện đã hiện lên ấm nóng cả tứ thơ. Dày dứt và đau đáu nỗi yêu thương khi giang dở như chuyện tình lưu lang chức nữ. Thời gian ôn dấu kỷ niệm, tưởng đã lui vào dĩ vãng mà sự bồi hồi, tha thiết vẫn không phẳng lì, không đi vào năm tháng diêu phong. Cũng đúng thôi, bởi trái tim tình yêu đâu phải là chiếc bình thủy tinh, là vật chứa thuần vật chất. Với tình yêu, nhất là tình yêu xuất phát từ những trái tim giàu cảm xúc, đa mang, giàu nhạy cảm, thì gửi thương, gửi nhớ vào đó. Nó không nằm yên mà còn nhân lên cùng năm tháng. Để rồi tình yêu ấy trỗi dậy mãnh liệt. Nắng hồng cầm ở nơi tay, vuốt ra thành sợi, giăng đầy lối đi. Đó là sợi thương, sợi nhớ, sợi yêu, đáp số riêng của Hà Ngọc Anh và cũng là cái chung của tình cảm nhân văn rất đỗi nhân loại. Vâng, soi vào lòng mình, thầm cảm ơn Hà Ngọc Anh, tác giả đã nói giúp cho tiếng lòng của mỗi chúng ta. Nắng hồng vốn dĩ không thể cầm nắm như một vật thể ở bàn tay và càng không bao giờ có thể hành động hóa vuốt ra thành sợi. Song chính cái điều không thể ấy đã khẳng định một điều. Sự trường tồn vĩnh cửu của tình yêu. Đó cũng chính là nghệ thuật độc đáo biến cái vô hình thành cái hữu hình trong thơ tác giả. Đọc thơ anh đầu thu, cơn gió nhẹ như khẽ thì thầm sao xác. Đầu đây có tiếng trở mình của hàng cây. Chợt nhận ra cái heo may đang đến dìu đêm đi vào khuya giấc. Đành mượn bước đi của thời gian, tạm khép lòng mình với những sợi vấn vương. Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu sức gợi cảm của tâm hồn thi nhân đã neo đậu thật êm trong giấc ngủ của tôi và hy vọng sẽ đem đến sự ngọt ngào riêng cho bạn đọc bởi tình cảm và tứ thơ trong trẻo, giàu cảm xúc.
Quý vị và các bạn thân mến, quê hương, một miền quê thân thương ghi dấu bao kỷ niệm tươi đẹp của mỗi người. Ở nơi đó có gia đình yêu dấu, khoảng sân rộng cùng mảnh vườn có cơ man biết bao nhiêu là trái cây. Lá khóm tre rì rào trong gió biếc, lá nương chè bát ngát những chồi non.
Những kỷ niệm về tuổi thơ cùng mảnh đất sâu nặng nghĩa tình chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc khi nhớ về. Phần cuối chương trình hôm nay, qua tản văn Cây khế chua vườn nhà của Khánh Dung, mời quý vị và các bạn cùng quay ngược thời gian trở về tuổi thơ của chị với những yêu thương đong đầy trong trí nhớ. Một ngày đầu đông, khi cái lạnh đang dần xâm chiếm không gian, tôi trở về thăm quê sau nhiều lần đỡ hẹn. Ở nơi đây chỉ còn lại ngôi nhà thân thương, nơi ghi dấu bao kỷ niệm của tôi bên gia đình yêu dấu. Bố mẹ đã theo tôi lên thành phố, còn ông bà xa tôi đã bao mùa hoa nở. Căn nhà nhỏ bé với mái ngói rêu phong cùng khoảnh vườn rộng là khoảng trời cổ tích trong trí nhớ của tôi. Ở nơi ấy có những buổi trưa hè đầy nắng cùng bè bạn, có căn lều nhỏ cất giấu biết bao bí mật của tôi và chị gái, có cây dơm vàng, bờ ao nhỏ và đặc biệt là cây khế chua ông tôi trồng từ khi còn nhỏ. Khoác lên mình chiếc áo len mỏng, tôi dạo bước trong khu vườn thần tiên của mình. Một cơn gió khẽ thoảng qua, những chùm hoa tím nhỏ xoay mình trong gió rồi nhẹ nhàng rụng xuống vai tôi. Thật may khi tôi trở về đúng mùa đơm hoa kết trái của khế. Đứng dưới gốc cây, lặng nhìn những bông hoa xinh xắn cùng những chùm quả chín vàng nằm lúc liều trên cây, bao ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong tôi. Kỷ niệm về cây khế chua được trồng trong mảnh vườn nhỏ nhoi nơi quê nhà bỗng hiện rõ trong tâm trí như vừa mới hôm qua. Khi ấy, ông nội tôi còn sống, ông vẫn hay kể cho chị em tôi về sự tích của cây khế đó. Ông nói đó là cây khế cụ đã trồng từ khi ông còn nhỏ. Cả tuổi thơ ông gắn liền với cây khế ấy. Ông bảo, từ ngày khế ra quả, cả xóm ăn thỏa thích. Vui sướng nhất là lũ trẻ trong làng vì chẳng có ngày nào là chúng không tới xin ông vài ba quả mang về chấm muối ăn. Qua năm tháng, cây khế lớn lên và ông cũng già đi. Khi tôi ra đời thì cây khế chua ấy đã trở thành đại thụ, cao lớn, tỏa bóng mát sum suê, che kín gần hết khoảng sân giếng, vườn sau nhà. Những mùa hoa, mùa quả cứ nối tiếp nhau liên tiếp. Chẳng hiểu hợp đất hay sao mà cây khế nhà tôi năm nào cũng sai chữ quả. Nhìn những quả khế to, chín vàng, sai lúc liều rất ngon mắt là vậy. Nhưng bọn trẻ chúng tôi, mỗi đứa chỉ được một quả là cùng vì nó rất chua. Nếu có muối ớt chấm thì còn có thể ăn thêm được hơn một quả, chứ không thì đứa nào đứa nấy cũng ghê răng, khé cổ vì chua quá. Những năm ấy, kinh tế nhà tôi chưa phát triển như bây giờ. Với chị em tôi, quà vặt là những món ăn xa xỉ. Chỉ thỉnh thoảng đi chợ, mẹ mới mua cho một bịch bóng ống, thế mà chị em tôi đã vỡ òa. Mẹ tôi là một người khéo tay, thấy khế chín rụng nhiều, mẹ liền nghĩ ra món khế xào mật. Vị chua thanh của khế kết hợp với vị dịu ngọt của mật mía mang đến vị chua chua ngọt ngọt rất thơm ngon. Khi chế biến, mẹ thường nêm chút gừng tươi dã nhuyễn nên vị mứt khế xào rất thơm ngon. Mỗi miếng mứt khế chua chua cay cay ngọt ngọt càng làm vơi bớt đi cái giá lạnh của mùa đông. Cứ mỗi mùa khế đến, tôi lại đòi mẹ làm món ăn yêu thích này. Năm sau nhiều hơn năm trước, vì tôi thường lén giấu mẹ mang lên lớp cho các bạn cùng ăn. Bởi tôi thích nhất cái cảm giác, cứ mỗi khi chúng bạn ăn một miếng khế xào mật xong là lại suýt xoa lên vì ngon và khen mẹ tôi thật khéo tay. Những lúc ấy, mũi tôi lại phồng lên vì vui sướng. Năm tôi đã đủ lớn và bước vào học cấp 2, thường là sau giờ tới trường, bọn trẻ trong xóm chúng tôi lại rủ nhau ra đồng, nơi có những vũng đầm, mương máng để mò cua bắt cá. Mỗi lần như thế, mang về mấy con cá, mớ tép con, là mẹ lại làm món kho khế cho cả nhà. Khi kho khế với tép, với cá, bao giờ những lát khế chua cũng được lát xuống đáy nồi để cá, tép không bị cháy. Gia vị nêm vào nồi kho bao giờ cũng phải đủ như tương, muối, mì chính, mấy ngọn rau cúc tần. Nếu om với dưa cải muối chua cũng rất ngon và cách chế biến kiểu này không bao giờ được thiếu vài ngọn thì là dăm ba quả cà chua và đặc biệt là mấy quả khế chua. Mẹ thường kho vào nồi đất, ủ chấu qua đêm. Đến hôm sau, cá đã chín mục cả xương, ăn ngậy bùi, lại thoảng vị chua chua của khế. Những hôm ấy, chị em tôi dường như ăn mãi mà không thấy no. Ôi, chỉ nhớ đến những bữa ăn cá, tép kho khế chua mà nước miếng tôi đã ứa ra vì thèm. Bây giờ ở thành phố, thi thoảng tôi cũng làm món này với đầy đủ gia vị nêm nếm. Vậy mà làm sao nó không thể ngon bằng cái ngày ấu thơ mẹ vẫn nấu cho tôi ăn. Năm tôi ra thành phố học, cây khế vẫn còn đó. Chỉ thi thoảng tôi mới có dịp trở về quê nhà, nơi có mẹ cha, người thân, xóm giềng và cây khế chua đã gắn bó với tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cứ mỗi lần về, tôi lại chạy ngay ra gốc khế, tay xoa vào thân cây như một lời hỏi han sức khỏe. Rồi tôi lại ngồi dưới gốc khế, nhắm mắt và nghĩ ngợi mông lung. Những lúc như thế, tôi thấy bình yên vô cùng. Với tôi, cây khế như một người bạn, luôn bên mỗi khi tôi buồn. Khế đâu biết nói, nhưng vỗ về tôi bằng tiếng lao xao của lá cành, bằng những chùm hoa trắng thân thương lặng rơi trên vai áo. Năm ông mất, tôi cứ như người mất hồn, thương nhớ khôn nguôi. Những lúc nhớ ông, tôi lại ngồi dưới gốc khế, thầm kể chuyện về ông. Rồi thời gian trôi đi, tôi tốt nghiệp đại học, ra trường xin vào một công ty liên doanh. Chị tôi cũng lên thành phố lập nghiệp. Bố mẹ tôi quyết định đi theo chúng tôi. Dù chuyển đi, nhưng gia đình tôi vẫn giữ ngôi nhà cũ, bởi nơi đây có biết bao kỷ niệm. Ngày chuyển đi, tôi lặng thầm ngồi dưới gốc khế chua nói lời chia tay. Một cơn gió ngang qua, khế đung mình chạm mạnh mẽ, lá khế rơi rụng nhiều phủ kín dưới chân tôi. Nước mắt khẽ tràn mi, tôi thầm thì: yên tâm, chỉ là tạm biệt thôi, tôi còn trở lại. Vào nhà đi cháu, không muộn rồi. Tiếng của dì gọi làm tôi bừng tỉnh. Cơn gió lạnh thoáng qua khiến tôi khẽ rùng mình. Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi cứ tất bật ngược xuôi với biết bao bộn bề của cuộc sống, để rồi quên đi những phút giây yên bình như thời con trẻ. Khẽ chạm tay vào thân cây, khép hở đôi mi, tôi hít hà mùi thơm quen thuộc. Khế ơi, tôi đã trở về rồi.
Ai đi xa cũng nhớ về quê hương, nhớ cánh cò bay trong lời ru của mẹ. Khi đi xa ta nhớ cảnh làng quê, nhớ tiếng gà chưa chen lẫn tiếng còi đưa. Sông quê nơi ta thường tắm mát, khi hoàng hôn vàng phất khói lam thêu. Ôi quê hương nghĩa nặng tình sâu, thương dáng mẹ vẫn tao tân vất vả. Dù đi xa
quý vị và các bạn vừa đến với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Tân Nhàn qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trọng Vượng, ca khúc Nỗi nhớ quê hương. Ca khúc cũng khép lại trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.